những công việc phục vụ thấp kém của họ, tạo nên tất cả vinh dự, tất cả niềm vui của lòng sùng hiếu. Và tham vọng độc nhất của họ là làm vui lòng Thầy Chí Thánh bằng việc bền bỉ hy sinh thân mình. Đức Maria khiêm tốn trong việc đạo đức. Đức Maria đã được nâng lên tới tột độ của đời sống cầu nguyện mà một thụ tạo có thể đạt tới, đã sống thường xuyên trong sự rèn luyện tình yêu trọn hảo, đã được tôn lên trên tất cả các thiên thần, và nhờ phẩm kiếp Mẹ Thiên Chúa làm nên một trật tự tách biệt trong những kỳ quan của Thiên Chúa. Tuy nhiên, mẹ phục vụ Chúa của mẹ trong đường lối đạo đức thông thường bình dị. Mẹ đi theo những huấn chỉ của lệ luật, tham dự các ngày lễ theo luật, cầu nguyện với dân chúng. Không có gì để phân biệt mẹ. Không cả đức khiêm tốn mà mẹ đã giấu kín. Không gì, kể cả lòng sốt sắng phi thường tỏ ra nơi nếp sống bề ngoài lòng đạo đức trọn hảo của mẹ. Lòng đạo đức của chúng ta cũng nên như thế. Không gì được gây chú ý trong những việc thực hành của chúng ta. Đơn sơ và khiêm tốn trong hành động. Cẩn thận loại bỏ hết mọi lập dị. Hoa quả tinh vi của lòng tự ái. Và mọi cái bất thường khi chúng có thể đưa đến sự phù phiếm và ảo tưởng. Đức Maria khiêm tốn trong các nhân đức. Đức Maria có tất cả các nhân đức ở mức độ tối cao và thực hành tất cả các nhân đức ấy một cách trọn hảo thần hiệu, nhưng không phải trong cách lạ thường. Sự khiêm nhường của mẹ đã chỉ nhìn thấy lòng nhân lành Thiên Chúa, và đối với tất cả những ân huệ mẹ đã lãnh nhận, mẹ chỉ tỏ ra một lòng biết ơn khiêm tốn, lòng biết ơn của người nghèo, lặng lẽ và kín đáo, không bị người đời chú ý. Nazareth nào có cái gì hay chứ? Kết quả là chẳng ai để ý đến mẹ Maria. Hãy xem cái bí mật vĩ đại của sự trọn lành, để biết thế nào là tìm kiếm nó trong cái đơn sơ nhất, thế nào là dưỡng nuôi nó trong cái thông thường nhất, thế nào là bảo quản nó giữa sự bị coi thường và quên lãng. Nhân đức mà được phô trương nơi công cộng thì nguy mất. Nhân đức mà được ca tụng khen lao thì sắp gãy đổ. Đóa hoa mà mọi người ngắm nghía thì rất mau tàn. Do đó chúng ta hãy yêu quý những nhân đức nhỏ bé của Nazareth, những nhân đức kín ẩn được phát sinh dưới chân Thánh Giá, dưới bóng Chúa Giêsu và Mẹ Maria, để rồi chúng ta khỏi phải sợ bão táp quật ngã cây tuyết tùng, cũng không sợ sấm sét đánh trên đỉnh núi cao. Đức Maria khiêm tốn trong những hy sinh. Đức Maria chấp nhận cuộc lưu đày cách lặng lẽ và dịu dàng mà không thốt ra một lời phàn nàn. Mẹ đã không cho mình là hơn vì thấy mình được tiền định chịu những hy sinh lớn lao, cũng không phàn nàn hoặc xin giảm bớt tính cách gay gắt của những hy sinh ấy. Mẹ đã nhu hạ trong suốt thời gian người bạn đời thánh thiện của mẹ phải chịu bối rối cay cực. Thay vì nói với người về mầu nhiệm vĩ đại đã được thực hiện trong mẹ, điều đó sẽ làm mẹ được đề cao dưới mắt người, thì mẹ lại đã chịu đựng sự hoài nghi của người trong tinh lặng và chờ đợi. Trời cao biện minh cho nhân đức của mình, mẹ lặng lẽ phó mình cho sự quan phòng Thiên Chúa. Với con tim bị sầu thương đâm thâu, mẹ Maria đi theo con mẹ đang vác thánh giá. Nhưng trên quãng đường Jerusalem ấy, mẹ không hề kêu than khóc lóc. Trên đồi Canvê, bị chìm đắm trong nỗi sầu thương khôn lường, một nỗi đau thương sâu thẳm như tình yêu của mẹ, mẹ Maria đã chịu đau khổ trong im lặng. Và sau khi đã im lặng từ biệt con mẹ, mẹ đã rút lui, tâm hồn tan vỡ, nhưng vẫn nhẫn nại. Sau hết, Đức Maria nhu hạ trong những vinh quang của mẹ, và đây là cuộc khải thắng tuyệt vời nhất của đức khiêm nhường của mẹ Maria. Đức Maria vì phẩm chức độc đáo mẹ Thiên Chúa nên có quyền được cả vũ trụ tôn kính. Tuy nhiên, mẹ chỉ giữ lại những đau khổ và hy sinh của thiên chức làm mẹ. Khi con mẹ được tôn vinh ca tụng, thì không bao giờ công chúng thấy mẹ xuất hiện. Trái lại, khi nào có những đau đớn nhục nhã cần phải chia sẻ với Ngài, thì mẹ luôn luôn có mặt bên cạnh Ngài. Do đó, nếu chúng ta muốn là những người con đích thực của người mẹ đáng yêu này, chúng ta phải mặc lấy đức khiêm nhường của mẹ. Chúng ta hãy năng lấy nhân đức này làm đề tài nguyện ngâm, vì đó là gia sản mẹ Maria để lại cho chúng ta. Hãy để đức khiêm nhường của mẹ trở nên mực thước cho cách cư xử của chúng ta. Hãy để cho sự đơn sơ quên mình, chỉ nhìn lên Chúa, luôn lo đến bổn phận hơn là tìm dễ chịu, lo tìm Chúa hơn là tìm những an ủi của Chúa, lo yêu vì tình yêu. Sau cùng, hãy để niềm vui thích độc nhất này trở nên phần kén, nên mục đích của tất cả mọi nỗ lực và đặc nét của đời sống chúng ta. Đức khiêm nhường là nhân đức đối tượng của người tôn thờ, vì đó là nhân đức của các tôi tớ đức vua, và là nhân đức của các thiên thần trước sự hiện diện của Chúa Tể thần linh. Do đó, đức khiêm nhường điều chỉnh cách ăn ở của chúng ta trước mặt Chúa. Khi chúng ta tỏ bày cho Ngài niềm kính tôn của các giác quan và tài năng của chúng ta, đó là lễ nghi phục vụ hoàng triều. Chúng ta phải nhu hạ y như mẹ Maria trong việc phục vụ Chúa Giêsu. Bài giảng thứ 11. Đức Maria tại Bethlehem. Mầu nhiệm Bethlehem tràn ngập yêu thương êm ái. Có thể nói, ở đây Chúa Giêsu có vẻ dễ chịu hơn ở trên núi Canvê. Chúng ta hãy đi sâu vào trong thái độ tư duy của Đức Thánh Trinh Nữ. chúng ta hãy kết hợp với Đức Maria trong nỗi chờ mong của mẹ. Suốt những giờ dài trước giây phút thánh thiêng, mẹ sinh Chúa con. Giống như mẹ, chúng ta hãy tăng bội tình yêu, lòng sốt sắng và sự kết hợp với cuộc tỉnh niệm của mẹ. Và hãy để cho nếp sống của mẹ dạy chúng ta bài này. Đó là phục vụ Chúa như Ngài muốn, và đừng tìm vui thú gì trong việc phục vụ Ngài. Từ các lời tiên tri, mẹ đã hiểu biết tất cả sự đau khổ đang chờ đợi con mẹ, và mẹ đã sẵn sàng phục vụ Ngài trên nẻo đường Ngài đi, và sẵn lòng theo Ngài bất cứ nơi đâu Ngài đến. Chúng ta hãy noi gương tinh thần sắc tế này, tình yêu đích thực này. Cứ theo tự nhiên, đáng lẽ mẹ Maria phải sinh Chúa Giêsu trong nơi đền đài sang trọng, hoặc ít là ở một nơi thuận tiện nào đó. Nhưng không, Ngài đã được sinh ra nơi chuồng bò, trong một hốc đá, nơi mà sau khi bị xua đuổi khắp nơi, Đức Maria và Thánh Giuse đã phải tìm đến. Nỗi đau khổ của Thánh Giuse thật là rất lớn lao. Là người đầu gia đình, Ngài có bổn phận phải tìm cho ra một mái che cho người bạn thánh của mình. Và chúng ta có thể tưởng tượng Ngài lo lắng, căng thẳng chừng nào khi bị chối từ khắp nơi. Ngài phải đành lòng dẫn Đức Maria sắp sinh con vào trong một hang đá tồi tàn. Nhưng Đức Maria thì sung sướng ngay cả ở giữa những chối từ phũ phàng này. Mẹ có Chúa Giêsu trong lòng và biết rằng chính Ngài cho phép họ hất hủi và khinh chê. Ngài là đấng đã dẫn mẹ và thánh cả đến chuồng bò nơi Ngài muốn được sinh ra. Như thế, chính Thiên Chúa hoàn tất mục tiêu Ngài. Khi con người xao xuyến, nó tìm kiếm những trợ giúp nhân loại, và khi nó đã dùng mọi phương thế mà chẳng được gì, Thiên Chúa sẽ dẫn nó đến nơi Ngài muốn. Thiên Chúa cho phép chúng ta uổng công tìm kiếm những giúp đỡ nhân loại để chúng ta có thể phó thác mình cho Ngài cách trọn vẹn hơn, và để dẫn dắt chúng ta như Đức Maria và Thánh Giuse. Chính trong trạng thái phó thác này mà chúng ta cảm được cách bén nhạy lòng nhân lành của Thiên Chúa. Ngài chăm sóc chúng ta, và chúng ta tính cẩn xích lại gần Ngài như con cái chung quanh cha mình. Khi những nỗ lực của chúng ta thành công, khi sự quan phòng của Thiên Chúa tỏ mình rõ hơn trước chúng ta, thì tình yêu của chúng ta không còn như nhất nữa, vì có lẽ chúng ta cậy vào những nỗ lực của mình nhiều hơn vào Chúa. Dân Israel đã lãnh nhận nhiều ân huệ trong sa mạc hơn là ở đất hứa, và ở đó Thiên Chúa gần gũi họ hơn. Chúa Giêsu ở trong máng cỏ Bethlehem hoặc trong căn nhà thấp hèn Nazareth thì dễ đến gần hơn khi Ngài sống đời công khai giữa tất cả những kỳ công Ngài đã thực hiện. Và khi Chúa Giêsu sinh ra, ôi, nếu có thể được, chúng ta hãy thể hiện niềm kính thờ chăm chú của Đức Maria. Chúng ta hãy thờ lạy Chúa Giêsu trên tay mẹ, hoặc đang ngủ trên lòng mẹ. Ôi, chiếc bình thánh xinh đẹp chừng nào! Tất cả kỹ năng của Thánh Linh mới chế tạo được như vậy. Thật vậy, ai có thể xinh đẹp hơn Đức Maria được, ngay cả theo bề ngoài. Mẹ là đóa huệ tinh tuyền mọc trong thung lũng dưới ánh dương vô nhiễm. Đức Maria là vườn địa đàng của Thiên Chúa. Và kìa, một bông hoa khác đã mọc lên ở đó. Chúa Giêsu, hoa của gốc Jesse. Hãy xem cái mà mùa gặt đem lại. Chúa Giêsu, bông lúa mì ưu tuyển. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào trong linh hồn của Đức Maria và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Ở đó có đủ vẻ xinh đẹp để đem lại cho chúng ta niềm sướng vui bất tận khi chúng ta thâm hiểu. Thiên Chúa toàn năng có thể nói là đã dốc hết năng lực để tô điểm cho Đức Maria. Mẹ đã trở nên bình thánh chứa đựng ngôi lời nhập thể. Mẹ là kênh dẫn Chúa Giêsu đến với chúng ta. À, vâng, thánh thể đã bắt đầu ở Bethlehem trong vòng tay Đức Maria. Chính mẹ là người đã đem đến cho nhân loại thứ bánh mà nó đang đói khát, và chỉ duy bánh ấy mới có thể nuôi sống nó. Chính mẹ là người chăm lo bánh ấy cho chúng ta. Chính mẹ nuôi dưỡng con chiên mà chúng ta được ăn thỏa thuê, thịt ban sự sống của nó. Mẹ nuôi ngài bằng dòng sữa trinh nguyên của mẹ. Mẹ nuôi ngài để làm của lễ sát tế, vì mẹ đã biết trước số phận của ngài. Vâng, mẹ biết ngay từ đầu. Và mỗi ngày mẹ nhận thức rõ hơn rằng con kiên chỉ là để sát tê. Mẹ chấp nhận thánh ý Chúa. Và khi ẵm ngài trên tay, chính mẹ đã sửa soạn cho chúng ta lễ vật đồi Canvi, lễ vật bàn thờ của chúng ta. Vào ngày tế lễ, chính mẹ đã dẫn con chiên thần linh lên Jerusalem, giao nộp cho phép công thẳng Thiên Chúa để cứu độ thế giới. À, Bethlehem đã nói về Canvi. Thực sự Đức Maria đã nghe thấy lời đầu tiên của con mẹ. Cha ơi, của lễ hy sinh và lễ toàn thiêu cha đã chẳng ưng, thì này con xin đến. Và mẹ đã kết hợp bản thân mẹ với hiến lễ thấy trước của ngài. Nhưng Bethlehem cũng có niềm vui riêng, niềm vui hết sức an ủi ngọt ngào. Các mục đồng, những linh hồn đơn sơ đã đến thờ lạy hài nhi cứu chuộc. Mẹ Maria vui mừng vì thấy lòng tôn kính và những lễ vật tự nguyện của họ dâng lên Chúa Giêsu. Vài ngày sau, các đạo sĩ đem những lễ vật vương giả đến dâng cúng và thờ lạy. Đức Maria đưa hài nhi ra đón nhận tình yêu của họ. Chính trong tay mẹ mà họ tìm thấy ngài. Ôi, chúng ta lại không thường xuyên chia sẻ niềm hạnh phúc của các đạo sĩ đấy ư? Hạnh phúc biết bao cho linh hồn yêu mến khi nó tìm được Chúa Giêsu với mẹ Maria, mẹ ngài. Những ai từng biết nhà tạm nơi ngài lưu ngụ, những ai từng đón rước ngài vào linh hồn, đều biết rằng cuộc trò chuyện với ngài đầy những ngọt ngào thần linh. Niềm an ủi của ngài làm hân hoan, sự bình an ngài ban tràn trề, và tình thân mật yêu thương của trái tim ngài thật khôn tả. Tìm thấy Chúa Giêsu trong tay mẹ ngài, kết hợp với những tâm tình của mẹ Maria khi mẹ siết chặt ngài trên trái tim mẹ. Ôi, giây phút hoan hỷ biết bao! giống như niềm vui núi Tabor, nó trôi qua rất nhanh. Ôi giây phút tuyệt vời, mọi sự khác đều hóa ra không, và chúng ta cũng không còn mơ ước gì khác, kể cả thiên đàng, vì chúng ta đã có thiên đàng rồi. Chúng ta đã có Jesus Maria. Bài giảng thứ 12. Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Chúa Giêsu không muốn trì hoãn việc dâng mình công khai cho Chúa Cha. Sau khi sinh ra được 40 ngày, Ngài đã soi sáng cho Đức Maria đem Ngài vào đền thờ. Đức Maria ẵm hài nhi trên tay. Mẹ đi dâng Ngài cho Chúa Cha, và rồi chuộc lại với đôi chim cu gáy, vì Chúa Giêsu muốn được mua lại với những thụ tạo nhỏ bé này, tượng trưng sự trong trắng và đơn sơ của Ngài. Một mầu nhiệm vĩ đại đã xảy ra ở đó. Niềm vui sướng hạnh phúc của Đức Thánh Trinh Nữ đã chấm dứt từ ngày đó. Chúng ta hãy lắng nghe lời của cụ già, một người được Thiên Chúa tuyển chọn. Trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người Israel phải hư mất, và nhiều người được trỗi dậy. Và phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thông. Làm sao ba ngôi Thiên Chúa rất tốt lành, rất hiền diệu, lại có thể mặc khải một mầu nhiệm đau thương dường ấy cho một người mẹ trẻ mới 15 tuổi, người đang được tràn ngập niềm vui vì mới sinh con? Đó là lần đầu tiên mẹ đến viếng đền thờ kể từ ngày sinh con. Và mẹ được báo cho biết cái chết cực dữ đang chờ đợi người con dấu yêu của mẹ. À, mẹ quá hiểu rồi. Từ ngày đó, núi Canvê không rời Chúa Giêsu. Ở Nazareth hay ở bên Ai Cập, nơi nào mẹ cũng thấy Giêsu của mẹ bị đóng đinh. Khi linh hồn chúng ta còn yếu ớt trên đường nhân đức, Thiên Chúa để chúng ta sống một đời sống ít nhiều bị che đậy. Nhưng khi Ngài thấy một linh hồn yêu mến thực sự, Ngài vội vã đóng đinh nó để bày tỏ vinh quang Ngài trong đó. Tình yêu đòi phải có đau khổ. Đức Maria chấp nhận mọi sự. Từ đó về sau, khi đàm đạo với con mẹ, mẹ chỉ nói về núi Canvê, về những đau khổ và cái chết của người. Thực sự, mẹ có một sức chịu đựng ngoan cường để chịu đựng thảm cảnh Canvê sẽ xảy ra 33 năm sau. Tâm hồn bà sẽ bị gươm sắc đâm thâu. Chúng ta có hiểu được cuộc tự giá hàm chứa trong những lời này không? Rồi từ đó, mẹ Maria nhìn thấy những nỗi đau khổ của con mẹ trong từng chi tiết. Mẹ không ngừng nghĩ đến đó. Từ giây phút đó, mẹ trở nên nữ vương tử đạo. Chúng ta phải thu lượm được gì từ mầu nhiệm mẹ dâng con? Đây là bài học. Đó là: chúng ta đừng dâng mình phục vụ Thiên Chúa để tìm kiếm an ủi khoái vui, để chiếm hữu niềm bình an yên tĩnh bất biến. Chúa Giêsu quả có nói: ách ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng. Nhưng Ngài cũng đã nói: ai không vác thánh giá mỗi ngày mà theo ta thì không đáng với ta. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải kết hợp với mẹ Maria, dâng trót mình cho Thiên Chúa, chấp nhận đau khổ và những thánh giá Ngài sẽ gửi đến cho chúng ta. Lúc khởi đầu, khi linh hồn mới dâng mình cho Chúa, nó thường cảm nghiệm những an ủi lớn lao. Việc phục vụ Chúa xem ra đầy những cảm giác ngọt ngào. Có nhiều linh hồn chán ghét trần thế và những giả dối của nó. Họ quay về đời sống đạo đức để tìm kiếm bình an và an ủi. Họ chỉ tìm duy điều đó. Họ chỉ ước muốn duy điều đó trong việc phục vụ Chúa. Họ phục vụ Ngài bao lâu Ngài còn trào đổ trên họ những ân huệ thần linh của Ngài. Nhưng khi Ngài ẩn mình đi và muốn thay đổi cho họ thức ăn cứng hơn thức ăn của trẻ nhỏ, họ liền trở nên chán ngán, thất đảm và bối rối. Họ vắt óc tưởng tượng để tìm xem họ đã làm gì để bị phạt như thế. Họ tưởng tại những lần xưng tội chưa thành thật, những lần rước lễ bất xứng. Họ tìm mọi cách để thấy trong họ nguyên nhân của sự thay đổi. Khi không tìm được, họ trở nên chán nản và thường kết thúc bằng sự bỏ bê các việc đạo đức. Dĩ nhiên, chúng ta không được coi thường những an ủi của Chúa. Chúng ta phải hân hoan lãnh nhận khi Ngài gửi đến. Nhưng chúng ta cũng đừng chỉ tìm kiếm những an ủi ấy. Những an ủi ngọt ngào, những ân huệ ấy sẽ qua đi trong khi Chúa Giêsu vẫn tồn tại mãi mãi. Có những vị thánh được Chúa ban cho những ân huệ vĩ đại với những cơn xuất thần, nhưng các ngài cũng phải chịu đau khổ biết bao. Thiên Chúa chỉ ban cho các ngài những ân huệ từng lúc hiếm hoi, như là bù đắp cho những đau khổ các ngài đã phải chịu và để khích lệ các ngài chịu đau khổ thêm nữa vì tình yêu. Chính nhờ chịu đau khổ mà chúng ta được thánh hóa, nhờ thánh giá và thử thách mà linh hồn được củng cố, được giải phóng khỏi bản ngã, để nó có thể tìm được niềm vui thỏa của nó trong Thiên Chúa và duy mình Thiên Chúa. Đây là bài học của mầu nhiệm mẹ dâng con trong đền thờ. Chúng ta hãy đem ra thực hành nếu chúng ta muốn xứng đáng với của lễ đích thực, của lễ mà chúng ta không ngừng chiêm ngưỡng trong phép thánh thể, và xứng đáng với mẹ thánh Ngài, đấng đã quảng đại dâng hiến Ngài vì chúng ta. Bài giảng thứ 13. Đời sống của gia đình thánh gia. Chúng ta hãy suy ngẫm về đời sống của gia đình thánh gia, đời sống của mẹ Maria và thánh Giuse trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là trung tâm tình yêu của Đức Maria và thánh Giuse. Của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Cũng thế, kiếm hữu được Giêsu là niềm vui độc nhất của đôi cha mẹ này. Ngài là tất cả của họ. Họ không ở Bethlehem Ai Cập hay Nazareth, vì nhà của tâm hồn họ chính là Giê-xu. Hạnh phúc biết bao được ở cùng nhà với Giê-xu, hài nhi thần linh. Thế nên nếu có việc bắt buộc phải đi đâu ra khỏi nhà, Thánh Giuse vội vã chừng nào để trở về. Thánh nhân không để phí mất chút thời giờ nào xa cách Chúa. Ngài biết Giê-xu là chính tình yêu thần linh nhập thể. Cũng thế, nhà tôi, gia đình tôi, trung tâm cuộc đời tôi là chính Thánh Thể, là nhà tạm mà tôi đang ở gần. Giống như Đức Maria và Thánh Giuse, chỉ ở đó tôi mới được cảm thấy đang ở nhà. Chúa Giê-xu là cùng đích cuộc đời Đức Maria và Thánh Giuse, hai đấng chỉ sống cho Ngài, chỉ làm việc cho duy mình Ngài. Thánh Giuse sung sướng chừng nào khi lao động vất vả để kiếm miếng cơm manh áo cho Ngài và mẹ thánh của Ngài hằng ngày. Thật là sung sướng mãn nguyện chừng nào mỗi khi đem về nhà đồng lương ít ỏi từ công việc của mình. Và khi công việc phục dịch càng khó nhọc, Ngài càng cảm thấy nỗi nhọc nhằn ngọt ngào, vì mọi sự đều cho Giê-xu. Và chúng ta cũng thế. Chúa Giê-xu Thánh Thể phải là đối tượng của đời sống, của niềm vui chúng ta, là hứng khởi của các công việc chúng ta làm. Còn đời sống nào tốt đẹp hơn đời sống qua đi trong tình thân hữu với Chúa Giê-xu Thánh Thể? Chúa Giê-xu là lương thực đời sống kết hợp yêu thương của Đức Maria và Thánh Giuse, hai đấng tìm thấy niềm khoái vui của mình trong việc nhìn ngắm, lắng nghe Ngài, trong việc ngưỡng mộ đức phân phục Ngài, quan sát Ngài khi Ngài làm việc cũng như lúc Ngài cầu nguyện, vì Ngài làm mọi sự cách tốt đẹp. Nhưng trên tất cả, các đấng lấy làm hạnh phúc trong việc học biết các ý định Ngài, làm quen với những tâm tình Ngài, với động cơ của các nhân đức Ngài. Các đấng thấy Ngài không ngừng tìm kiếm và chọn những dịp để sống khó nghèo, vâng phục và hãm mình. Các đấng đã chiêm ngưỡng đức khiêm nhường và sự hủy mình của Ngài, trong khi ngưỡng mộ lòng Ngài trung thành quy mọi vinh quang về Chúa Cha, không bao giờ muốn là đối tượng của bất cứ lời tán tụng chúc vinh nào theo kiểu nhân loại. Giê-xu, Maria, Giuse chỉ có một mục tiêu trong cuộc đời. Các ngài chỉ muốn một điều, là danh dự và vinh quang của Cha trên trời. Đây cũng phải là tham vọng của chúng ta. Nhưng để thực hiện được điều này, tôi phải kết hợp với Đức Maria và Chúa Giê-xu. Tôi phải chia sẻ đời sống các ngài, đời sống gia đình các ngài, đời sống tiềm mật mà duy mình Thiên Chúa cầm nắm các bí mật của nó. Ôi, hạnh phúc thay linh hồn chiêm ngắm đời sống ẩn dật của Thánh Gia, chiêm ngắm tất cả những gì xảy ra trong đó. Một cuốn phúc âm của gia đình Chúa Giê-xu. Ôi, những buổi chiều tuyệt vời diễn ra giữa các vị ở Nazareth. Ôi, những cuộc đàm đạo đầy tính cách thiên đàng, những buổi cầu nguyện ngây ngất. Chắc chắn Chúa Giê-xu hẳn đã cắt nghĩa cho Đức Maria và Thánh Giuse tất cả ý nghĩa thánh kinh liên quan đến Ngài. Chúng ta hãy lắng nghe. Kìa, Ngài đang mặc khải cho các đấng biến cố núi Canvê, đang nói cho các đấng về những nhục nhã và đau thương mà Ngài sẽ phải trải qua. Ngài đang xòe bàn tay và chỉ cho các đấng xem vị trí mà một ngày kia đinh sắt sẽ thâu qua. Và đây cũng là để cho biến cố Canvê ngay từ bây giờ có thể sinh hoa trái trong linh hồn mẹ Ngài. Và đấng bảo trợ thánh thiện của Ngài, Ngài đã nói cho các đấng về giáo hội, về các tông đồ, các dòng tu sẽ thánh hiến cho Ngài và cho các đấng để tôn kính. Ngài cũng nói cho các đấng về chúng ta, những nỗi khốn nạn của chúng ta và tình yêu mênh mông mà Ngài mang đến cho chúng ta. Nazareth đã trở nên thiên đàng của tình yêu, nên vườn địa đàng của Adam mới và Eva mới, một thiên đàng của các nhân đức tinh tuyền nhất, của tình yêu thánh thiện nhất. Ôi biết bao hương thơm êm dịu xông lên trước nhan Thiên Chúa, từ ngôi vườn tuyệt thú, trong đó nở ra những bông hoa. Đó là ngôi lời nhập thể, Đức Maria và Thánh Giuse người công chính, ngôi vườn mà Cha trên trời tìm thấy khoái vui, các thiên thần thấy kinh ngạc thán phục. Phần tôi muốn lượm lặt được từ đó tình yêu để sống đời sống tỉnh niệm và đạo đức trong Giêsu Maria Giuse. Bài giảng thứ 14. Lòng thương cảm của Đức Maria. Đức Maria không có tội nguyên tổ, cũng không có tội riêng phải chuộc đền. Thiên Chúa không chất trên mẹ gánh nặng tội lỗi bất chính của chúng ta, như đã chất trên Chúa Giêsu. Vậy tại sao mẹ, một người vô tội, lại phải chịu quá nhiều đau khổ suốt cả đời? Vì trong suốt cuộc đời, thị kiến về cái chết của con mẹ không ngừng ám ảnh mẹ cho tới khi thành hiện thực trên đồi Canvê. Lý do thứ nhất là vì đau khổ là định luật của tình yêu. Chính tình yêu của Đức Maria tạo nên cuộc tử đạo của mẹ. Và vì mẹ yêu nhiều hơn bất cứ thụ tạo nào, nên mẹ phải chịu một cuộc tử đạo khôn sanh. Lý do thứ hai là vì đau khổ là sự tôn vinh thực tế của Chúa Giêsu Kitô trong chúng ta. Nhờ đau khổ, chúng ta tiếp tục và hoàn tất hy lễ của Ngài. Sau cùng, bởi vì mẫu tính được mua bằng đau khổ, trong khi sinh ra người con vô tì vết, mẹ Maria đã thoát được luật này. Nhưng khi mẹ trở nên mẹ chúng ta, sinh chúng ta ra trong ân sủng, mẹ phải chịu tất cả những gay gắt của đau khổ. Chúa Giêsu đã không phải chịu đau khổ để tái tạo chúng ta trong Ngài đó sao? Đức Maria cũng thế. Khi đứng dưới chân thánh giá, mẹ đã trải qua tất cả những hình khổ của cuộc khổ nạn để trở nên mẹ chúng ta do việc chấp nhận. Thế nên chúng ta hãy suy tư về việc mẹ Maria tham phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và hãy cố gắng hiểu phần mà mẹ đã dự vào đó. Nhờ ánh sáng siêu nhiên, Đức Maria đã nhìn thấy Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Mẹ đã tham dự vào lời cầu nguyện, nỗi sầu thương, cơn hấp hối của Ngài, vì giữa hai trái tim này có một mối đồng cảm và tình yêu hoàn hảo. Sau đó mẹ đã nhìn thấy Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội, bị mọi người bỏ rơi, bị Phêrô chối bỏ. Một mình Ngài đứng trước tòa, không người bào chữa, bị tạt vã cách nhục nhã, bị đối xử như một người điên. Than ôi, người mẹ đáng thương, mẹ phải chịu cảnh cực kỳ bơ vơ tàn nhẫn chừng nào. Không một ai, kể cả trong số bạn hữu bên đỡ cho Ngài, thậm chí không ai dám nhìn nhận Ngài. Và khi Thánh Gioan đến nói với mẹ về quang cảnh phòng xử án của Phi-la-tô, về bản án tử hình bất công, thì trái tim hiền mẫu của mẹ hẳn phải tan nát vì đau thương. Mẹ đi đến pháp trường. Kìa, mẹ nghe tiếng roi vọt. Mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu được đặt bên Barabbas và được giới thiệu cho công chúng như kẻ ngang hàng với tên gian ác công khai. Mẹ nghe tiếng Ecce Homo và những tiếng kêu man sợ của đám quần chúng vô đạo đức. Đem đi đóng đanh nó vào thập giá. À, người mẹ đáng thương, mẹ muốn có thể cúp lấy con mẹ khỏi những kẻ tố cáo tàn bạo này. Than ôi, mẹ chỉ biết khóc. Mẹ theo Chúa Giêsu lên đồi Canvê. Mẹ gặp Ngài trên con đường đau thương đó, con đường mà Ngài đã tưới đẫm máu đào. Bốn con mắt giao nhau, hai trái tim khổ sầu kết hợp trong một hành vi sát tế, một hành vi nhẫn nại trọn hảo. Hãy xem Chúa Giêsu trên đồi Canvê. Mẹ Maria nhìn Ngài bị lột hết y phục một cách tàn nhẫn vô nhân đạo. Mẹ thấy Ngài giang tay trên thánh giá. Mẹ nghe tiếng búa đang đóng chân tay Ngài vào giá gỗ. Còn cảnh nào ghê gớm hơn cho một người mẹ? Mẹ cũng bị đóng đinh, tiếng búa dội ngược lại gây cho mẹ những dấu tích thương đau. Mẹ nhìn ngắm Ngài khi người ta dựng Ngài lên khỏi mặt đất. Mẹ dõi mắt theo Ngài khi người ta đang hì hục dựng thánh giá lên, thì người mẹ can đảm đó đã gạt phăng mọi chướng ngại, tiến đến sát bên. Ở đó chìm ngập trong đại dương sầu đắng, mẹ chiêm ngắm Ngài. Mẹ cảm nếm mỗi một trong các nỗi đau của Ngài. Trái tim mẹ như bị nghẹn vít bởi những tiếng kêu của Chúa Giêsu. Mẹ lắng nghe từng lời con mẹ phán ra. Mẹ ghi nhớ những lời ấy trong ký ức mẹ để sau này kể lại cho chúng ta. Mẹ nhìn dòng máu thánh chảy xuống lai lan. Mẹ nhìn thấy Ngài đang dốc cạn hết sự sống Ngài ra. Mẹ nghe thấy tiếng Ngài kêu khát mà mẹ không biết làm sao cho Ngài giảng khát. Và sau cùng, mẹ nghe thấy Ngài kêu Ngài bị Chúa Cha ruồng bỏ. Rồi người con chí ái của mẹ đã trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ Đức Maria làm gì? Mẹ đang trong cơn hấp hối dằn vặt yêu thương, nhưng rồi mẹ đã tiếp nhận trong vòng tay hiền mẫu thân xác cực thánh Ngài. mẹ ôm ấp với tình mẫu ái dịu dàng, thờ lạy với đức tin Kitô hữu và chuẩn bị mai táng như một quả phụ sầu thảm mai táng đứa con độc nhất. Và rồi mẹ khóc. Đời sống của mẹ Maria bây giờ sẽ trôi qua trong nỗi gợi nhớ những niềm đau của cuộc tử nạn, để làm mới lại cuộc tử đạo riêng của mẹ và đem lại vinh quang về cho Thiên Chúa nhờ những đau khổ mẹ chịu. Mẹ sẽ suy đi gặm lại đoạn đường đau thương đó, và cũng là để trước hết dạy chúng ta biết sùng mộ đường thánh giá, để được đẹp lòng Chúa Giêsu và sinh ích cho các linh hồn.